Bộ Y tế Việt Nam xác nhận hôm 10 tháng 3 rằng chỉ trong một ngày có tới 3 người nhận kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới, nâng tổng số người nhiễm lên 34. Trong số đó, đáng chú ý là bệnh nhân thứ 34, một phụ nữ quốc tịch Việt Nam 51 tuổi, được cho là lây nhiễm trong chuyến đi khứ hồi từ Việt Nam tới thăm New York và Washington, Mỹ, có quá cảnh lần lượt tại các sân bay Incheon của Hàn Quốc và Qatar. Hành trình của người phụ nữ này kéo dài từ ngày 22 tháng 2 cho đến ngày 2 tháng 3, khi bà nhập cảnh trở lại tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 9 tháng 3, nữ bệnh nhân nói trên đã nhập viện và bắt đầu điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Không lâu trước khi ca thứ 34 được phát hiện, một loạt trường hợp lây nhiễm đã xảy ra trên chuyến bay VN0054 hôm 2 tháng 3 từ London, Anh đến Hà Nội. Trong số các ca nhiễm trên chuyến bay, dư luận chú ý đến hành khách có tên viết tắt là NQT, 61 tuổi, được nhà chức trách trong nước xác nhận là cán bộ cao cấp trong một đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam. Báo chí chính thống của nhà nước đưa tin là vị cán bộ đó đã tiếp xúc với 116 người trước khi ông ta bị phát hiện nhiễm bệnh. Theo thông tin chính thức của nhà chức trách, hiện nay trên thực tế chỉ có 18 trong tổng số 34 ca nhiễm ở Việt Nam đang được cách ly và điều trị, vì cách đây vài tuần 16 ca nhiễm đầu tiên đã khỏi bệnh và ra viện. Các bệnh nhân quốc tịch Anh và Ireland lên tới 11 người trong số 18 ca nhiễm ở thời điểm này. Họ đang được điều trị ở các bệnh viện khác nhau ở Hà Nội, Lào Cai, Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam. Vẫn theo nhà chức trách Việt Nam, đất nước này chưa có ca tử vong nào vì COVID-19.
Một cặp vợ chồng người Anh đang nghỉ hè ở Việt Nam đã vô tình truyền virus COVID-19 cho nhiều người khác sau khi bị lây nhiễm từ một hành khách đi cùng chuyến bay từ phi trường Heathrow ở London sang Việt Nam. Ông Graham Craddock, 68 tuổi và vợ ông bà Mary, 69 tuổi, đang bị cách ly ở Hà Nội và trước đó tại Lào Cai, nơi các điều kiện được mô tả là tồi tệ, không có toilet và nước nóng, mặc dù ông bà Craddock khen ngợi phản ứng của chính quyền Việt Nam. Báo The Guardian tường thuật rằng cặp vợ chồng đang nghỉ hè ở Việt Nam được cho biết họ đã gây ra các vụ lây nhiễm khắp nơi trong nhiều ngày sau khi vô tình bị nhiễm virus corona từ một người phụ nữ Việt Nam được biết đến là ca nhiễm COVID-19 thứ 17 của Việt Nam và cũng là ca nhiễm đầu tiên phát hiện tại Hà Nội. Báo chí trong nước xác định bệnh nhân ca COVID thứ 17 là Nguyễn Hồng Nhung, 26 hoặc 27 tuổi, cư ngụ tại quận Ba Đình, Hà Nội. Vừa rồi đã sang du lịch ở Anh, Ý, Pháp và trở về Hà Nội vào ngày 2 tháng 3. Trên một chuyến bay của hãng Vietnam Airlines, ông bà Craddock ngồi ngay sau cô Nhung hai dãy ghế. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tại Hà Nội, thì chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines có tổng cộng 201 hành khách, 4 phi công và 12 tiếp viên. Sau khi tới Hà Nội, cặp vợ chồng đã đi thăm nhiều thắng cảnh ở Hà Nội trước khi đi Sapa. Tại đó, hôm thứ Bảy, 7 tháng 3, họ được loan báo là có một hành khách trên cùng chuyến bay nhiễm virus COVID-19. Báo Guardian tường thuật rằng ông bà Craddock được xe cứu thương đưa đến bệnh viện Lào Cai, nơi họ bị cách ly tại một khu bỏ trống của bệnh viện, không có toilet và nước nóng. Ông Craddock nói với báo The Guardian của Anh, "Chúng tôi ở trong một căn phòng nơi phải dùng xô nước để xả bồn cầu. Tôi có than phiền với các bác sĩ và ngày hôm sau chúng tôi được đưa vào phòng VIP. Ít ra nơi này có toilet xài được. Điều tốt nhất là cả một cánh bệnh viện này chỉ có chúng tôi. Tôi rất lo là có thể bị nhiễm những chứng bệnh khác, không chỉ virus corona." Sáng Chủ nhật 9 tháng 3, ông bà Craddock được cho biết đã xét nghiệm dương tính với COVID-19 và được chuyển về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ở Hà Nội để điều trị. Báo Dân Trí cho biết tỉnh Lào Cai đã xác định được 180 người có tiếp xúc, trong đó 54 người tiếp xúc gần, 51 người tiếp xúc gián tiếp và 75 người tiếp xúc vòng 3. Tất cả 180 người đều được cách ly theo đúng quy định. Ngoài ra, cơ quan y tế đã tiến hành phun khử khuẩn những nơi mà hai du khách đã đi qua. Ông Craddock nói hành động của Việt Nam tuy gắt gao nhưng tốt hơn nhiều so với nếu họ bỏ qua hoặc để mặc. Nhưng ông bày tỏ thất vọng vì sao người phụ nữ bị nhiễm COVID-19 lại được phép lên máy bay. Ông cho biết là khi làm thủ tục lên tàu, ông được hỏi liệu có tiếp xúc với những người bị nhiễm bệnh hay mới đây có sang Trung Quốc, Iran hay nước Ý hay không. Ông nói, tôi có hỏi nếu chúng tôi trả lời có thì sao? Họ nói chúng tôi sẽ không được lên máy bay. Tại sao người phụ nữ nọ lại được phép lên máy bay? Việt Nam đã tạm thời ngưng miễn thị thực cho công dân của 8 nước châu Âu, kể cả nước Anh.
Việt Nam quyết tâm trừng phạt những người che giấu bệnh corona. Nhà cầm quyền Việt Nam ngày 9 tháng 3 cho biết quyết tâm trừng trị bất cứ người nào che giấu bệnh do virus corona gây ra sau khi có 13 người lây nhiễm virus corona chủng mới gây chết người này trên một chuyến bay đến Hà Nội, làm cho phải đóng cửa và mọi người hoảng loạn đi mua hàng tại thủ đô. Quốc gia Đông Nam Á này trước đây chỉ báo cáo có 16 ca lây nhiễm virus dù nằm sát ranh với Trung Quốc, trung tâm dịch bệnh bùng phát toàn cầu. Nhưng một chuỗi các ca lây nhiễm được phát hiện vào cuối tuần trong số 201 hành khách trong chuyến bay từ London đến Hà Nội. Những hành khách này ngày 9 tháng 3 được cách ly và hồi phục. Bộ Y tế Việt Nam nói, với một bệnh viện dùng để cách ly những người này cùng với một vài nhà ở và khách sạn, những người này đang cư ngụ tại Hà Nội. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ngày 9 tháng 3 bày tỏ quyết tâm trừng phạt đích đáng những người không tiết lộ được chẩn đoán nhiễm virus corona theo như truyền thông nhà nước loan báo. Ông Phúc nói tại một cuộc gặp các giới chức ở Hà Nội rằng chúng ta cần những biện pháp mạnh mẽ, thích hợp và kịp thời để ngăn chặn một cách có hiệu quả nguồn lây nhiễm. Nhà chức trách đã phát động trên mạng một dụng cụ yêu cầu tất cả công dân công bố tình trạng sức khỏe của họ. Đưa ra tin giả có thể bị truy tố hình sự, thông báo chính thức nói. Một phụ nữ 28 tuổi trên chuyến bay từ London bị phát hiện nhiễm bệnh sau khi trở về Hà Nội sau những chuyến đi thăm Pháp, Ý và Anh. Bà này được biết đã lây nhiễm bà dì và người tài xế, buộc nhà cầm quyền phải cách ly một vài nhà hàng xóm và một bệnh viện tư nơi bà đến chữa trị lần đầu tiên. Những bệnh nhân khác bao gồm người Việt, người Anh, người Irish và người Mexico. Một bộ trưởng cùng trên chuyến bay được xét nghiệm âm tính nhưng cũng được cách ly 14 ngày cùng với các hành khách khác. Bộ Y tế Việt Nam nói có thể có nhiều ca được phát hiện hậu quả của những cuộc tiếp xúc gần với bệnh nhân đầu tiên. Người dân thủ đô hoảng loạn, mua những vật phẩm thông dụng giữa lúc bệnh viện bắt đầu đóng cửa. Những ca mới này nâng tổng số các ca lây nhiễm tại Việt Nam lên đến 30 ca. Trong đó có một người đàn ông từ Hàn Quốc trở về, nhưng có hơn 18.600 người được theo dõi hay được cách ly kể từ đầu tháng 2. Không có ai thiệt mạng vì virus. Việt Nam hạn chế du khách từ Trung Quốc, Hàn Quốc, một điểm nóng chính khác của virus corona kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào đầu năm nay. Áp đặt 14 ngày cách ly tại những trung tâm do nhà nước kiểm soát. Một vài sinh hoạt thể thao và văn hóa trên toàn quốc được hủy bỏ, nhưng ngày khai trương cuộc đua Formula One vẫn tiếp tục vào ngày 5 tháng 4 tại Hà Nội.
Một số người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội Việt Nam gần đây chỉ trích các cán bộ lãnh đạo cấp bộ đi công tác nước ngoài giữa mùa dịch COVID-19 bị lây nhiễm và được hưởng đặc quyền đặc lợi. Như báo chí chính thống của trong nước đã đưa tin, một cán bộ bị lây nhiễm và nhiều cán bộ khác trong đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam phải cách ly sau khi đi trên chuyến bay VN0054 hôm 2 tháng 3 từ London đến Hà Nội. Nhà chức trách Việt Nam cho rằng nguồn lây nhiễm là một cô gái trẻ có tên viết tắt là NHN. Về mặt chính thức, cô được đánh số là bệnh nhân thứ 17, tiếp nối vào danh sách 16 ca đã nhiễm virus corona chủng mới ở Việt Nam. Cả 16 ca nhiễm đầu tiên đều đã khỏi bệnh và ra viện cách đây vài tuần. Được cho là lây nhiễm từ cô NHN có bệnh nhân thứ 21 có tên gọi tắt là NQT. Một vài tờ báo Việt Nam ban đầu đưa ra thông tin đó là ông Nguyễn Quang Thuấn, một nhà lý luận cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam và từng là Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, thông tin đó nhanh chóng bị gỡ xuống. Ba ngày sau khi các ca nhiễm trên chuyến bay VN0054 được phát hiện, hôm 9 tháng 3, Chủ tịch của thủ đô Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung, nhận xét với báo chí rằng bệnh nhân thứ 21 là người đã đi lại và tiếp xúc phức tạp nhất, có nguy cơ cao nhất, làm lây lan COVID-19 trong thành phố có thể lên đến 500 người. Theo tìm hiểu của VOA, nhiều nguồn tin nói là ông NQT đã tham gia một số cuộc họp tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội và Hội đồng Lý luận Trung ương trước khi trở bệnh và nhập viện. Hoạt động của ông T đã dẫn đến việc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tạm đóng cửa từ ngày 10 đến 15 tháng 3. Trong khi đó, do ngồi gần cô N, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã thực hiện cách ly tại nhà. Toàn bộ lãnh đạo cấp tỉnh của Nghệ An cũng phải cách ly tại nhà do đã gặp vị bộ trưởng. Đến hôm 9 tháng 3, Bộ Y tế nói ông Dũng được xét nghiệm 2 lần và đều cho kết quả âm tính. Nhà báo Bạch Hoàn, một Facebooker có tới hơn 205.000 người theo dõi hôm 10 tháng 3, đưa ra chất vấn trên trang cá nhân vì sao Bộ Kế hoạch và Đầu tư lại cần phải cử đoàn công tác đi Ấn Độ và Anh vào giữa lúc dịch bệnh đang lan rộng. Bà Hoàn cũng đề nghị Bộ làm rõ liệu đoàn công tác có các hoạt động xa hoa lãng phí như tổ chức tiệc tùng và mời ca sĩ đến hay không, ai chịu trách nhiệm và lấy nguồn tiền ở đâu cho những việc này. Trong bối cảnh cả bộ máy gồng lên chống dịch, đời sống của người dân xáo trộn, hoạt động sản xuất kinh doanh có dấu hiệu đình đốn, nền kinh tế đứng trước nguy cơ suy thoái, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư lại mở tiệc ăn mừng thì có còn xứng đáng đứng trong bộ máy nữa không? Nữ Facebooker có nhiều ảnh hưởng bày tỏ ý kiến trong đoạn cuối bài viết của bà. Bài viết nhận được hơn 10.000 phản ứng yêu thích và gần 1.000 lời bình luận ủng hộ. Cũng có gần 1.000 người khác chia sẻ tiếp bài viết trên Facebook. Một nhà báo khác, ông Võ Đức Phúc, với tổng cộng gần 38.000 người theo dõi trên Facebook, viết hôm 10 tháng 3 trên trang cá nhân với đề nghị rằng Bộ trưởng Dũng cũng cần phải gương mẫu chấp hành việc cách ly tập trung trong bối cảnh có dịch bệnh thay vì cách ly tại nhà. Bộ trưởng cũng là người, chứ không phải là động vật quý hiếm đâu mà được ưu ái hơn. Nếu Bộ trưởng được phép cách ly tại nhà thì dân có điều kiện cũng phải được như vậy, ông Phúc viết. VOA cố gắng liên lạc với các cơ quan của Việt Nam để kiểm chứng thông tin về các hoạt động liên quan đến đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhưng không nhận được hồi đáp. Facebooker Võ Đức Phúc cho rằng Bộ trưởng Dũng và vị quan chức về lý luận cấp trung ương đã tiệc tùng phè phỡn, gieo rắc nỗi lo về lây nhiễm dịch bệnh, làm tốn tiền của nhà nước và công sức của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, họ đáng bị xử lý kỷ luật do đã thiếu gương mẫu của cán bộ đảng viên đang nắm giữ vị trí quan trọng. Một Facebooker khác, ông Hoàng Ngọc, lên án Bộ trưởng Dũng và quan chức được cho là có tên Nguyễn Quang Thuấn vì họ đã thiếu cả tri thức, cả ý thức về phòng chống dịch bệnh cho chính mình, gia đình và cho cả cộng đồng. Các bài viết của hai Facebooker kể trên cũng nhận được hàng nghìn bình luận chia sẻ và phản ứng yêu thích. Ngoài các bài viết của một số Facebooker nhiều ảnh hưởng, trong những ngày qua, đông đảo người sử dụng mạng xã hội cũng đưa ra nhiều lời chỉ trích dành cho các quan chức tham gia đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Không rõ tác động của dư luận xã hội có liên quan ra sao, tuy nhiên hôm 8 tháng 3, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm hoãn các chuyến công tác nước ngoài trong thời gian này để tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch.